Chuyện xưa tích cũ, cô bé lọ lem. Ngày xưa, có một người đàn ông rất giàu có, nhưng vợ của ông ta lại đang bị ốm nặng. Khi bà cảm thấy mình chuẩn bị gần đất xa trời rồi, thì bà liền gọi cô con gái độc nhất của mình tới bên cạnh giường mình đang nằm. Rồi bà dặn dò với cô gái rằng: "Con gái yêu dấu của mẹ ơi, khi mẹ đi rồi, thì con hãy cố gắng chăm chỉ và nết nà nhé. Còn mẹ thì vẫn sẽ mãi mãi ở bên cạnh và phù hộ cho con. Con yêu của mẹ, mẹ yêu con, mẹ yêu con." Bà mẹ vừa nói xong lời trăn trối thì liền nhắm mắt qua đời. Sau khi mẹ mất, thì ngày nào cô bé cũng tới bên cạnh mộ của mẹ mình, thắp hương, cúng vái khấn nguyện, khóc thương mẹ, nhớ đến tấm lòng của mẹ. Cô ngồi hát lại bài hát mà ngày xưa cô vẫn nghe mẹ hát. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Lời mẹ êm ái như đồng lúa chiều rì rào, tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng mẹ yêu. Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu, tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ. Lời ru man mác êm như sáo diều giật giơ, nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ. Thương con thao thức bao đêm trường, con đã yên giấc mẹ hiền vui sướng biết bao. Thương con khuya sớm bao tháng ngày, lặn lội reo neo nuôi con tới ngày lớn khôn. Nhớ lời mẹ dặn, cô bé vâng lời mẹ, cho nên ngày ngày rất chăm chỉ, chịu khó nết nà, khiến cho tất cả mọi người chung quanh đều cảm thấy yêu mến cô bé. Rồi khi mùa đông đã tới, tuyết phủ đầy một lớp dày ngay trên nấm mộ của người mẹ. Nhìn nó giống hệt như là một tấm khăn màu trắng xinh đẹp vậy. Rồi khi những ánh nắng mặt trời của mùa xuân tới và quấn đi mất chiếc khăn trắng tinh ấy, thì người cha quyết định sẽ cưới vợ hai. Khi người cha cưới vợ, không chỉ đem vợ hai về nhà, mà người dì ghẻ này còn đem theo cả hai cô con gái riêng của mình nữa. Cả hai đứa con gái riêng này, tuy mặt mày sáng sủa kháu khỉnh, xinh xắn, nhưng bụng dạ lại vô cùng xấu xa và đen tối. Cũng từ ngày đó trở đi, thì cô bé kia phải sống một cuộc đời khốn khổ. Mụ dì ghẻ hùa cùng với hai đứa con gái riêng của mình bảo nhau rằng: chúng ta không thể nào cứ để cho cái con ngan ngu ngốc ấy ngồi lì ở trong nhà được. Nếu nó muốn có bánh mà ăn thì phải tự đi mà kiếm. Ra đây, ngay lập tức, con là bếp, ra đây. Khi cô bé ra ngoài, mấy mẹ con lột sạch tất cả những quần áo đẹp đẽ cô đang mặc trên người, ném cho cô chiếc áo choàng màu xám, cũ kỹ xấu xí. Sau đó lại ném tiếp cho cô bé tội nghiệp ấy một đôi guốc mộc nữa. Rồi chúng vui vẻ cười nói: hãy nhìn xem, cô công chúa đài cát của chúng ta ngày nào đã thay đổi hình dạng của mình như thế nào kìa. Ôi cô bé ơi, tội nghiệp quá. Và ba mẹ con họ cứ thế reo lên mà nhạo báng đủ điều. Sau đó mới đẩy cô xuống nhà bếp. Họ bắt cô từ sáng đến tận tối khuya làm lụng vất vả. Từ tờ mờ sáng, cô đã phải thức dậy, rồi đi gánh nước, về lại nhóm bếp, sau đó thì thổi cơm và giặt giũ. Nhưng như vậy vẫn còn chưa đủ. Hai đứa con gái của dì ghẻ nghĩ ra rất nhiều cách để hành hạ cô. Khi đã hành hạ chán chê thì chúng lại hả hê chế giễu. Chúng còn đem đậu Hà Lan trộn lẫn cùng đậu biển đổ xuống cho, rồi bắt cô nhặt riêng ra từng loại. Khi tối đến, sau cả một ngày phải làm lụng vất vả, cơ thể cô bé đã mệt lử cả đi. Nhưng bà mẹ con dì ghẻ cũng chẳng cho cô được ngủ trên một chiếc giường tử tế. Chúng bắt cô ngủ ở trên đống tro tàn ngay cạnh bếp. Bởi vì lúc nào cũng ở gần tro bụi trong bếp, nên nhìn cô càng ngày càng lem luốc. Cho nên hai đứa con gái của dì ghẻ liền đặt tên cho cô là Lọ Lem. Cô bé Lọ Lem có tên từ đó. Có một lần, người cha chuẩn bị đi chợ phiên. Ông ta hỏi hai đứa con của dì ghẻ xem chúng muốn mua món quà như thế nào. Đứa con gái thứ nhất thì nói: Con muốn có một bộ quần áo thật là đẹp. Còn đứa thứ hai lại nói rằng: phần con muốn có ngọc với đá quý nữa kìa. Người cha quay lại hỏi cô bé: còn Lọ Lem, con muốn cha mua thứ gì cho con? Thưa cha, lúc trên đường trở về nhà, có cành cây nào vướng vào mũ của cha, thì xin cha bẻ cành cây đó về cho con ạ. Con cảm ơn cha. Khi đi chợ phiên trở về, người cha không quên mua quần áo đẹp cùng ngọc trai đá quý về cho hai đứa con gái của dì ghẻ. Lúc đi trên đường, ông cưỡi ngựa ngang qua bụi cây. Một cành giả vô tình vướng vào người, khiến chiếc mũ của ông đang đội rơi xuống đất. Lúc đó ông mới chợt nhớ đến Lọ Lem. Ông liền bẻ luôn cái cành giả ấy mang về nhà. Khi về đến nhà, người cha mang quà đã mua chia cho hai đứa con gái của dì ghẻ, đồ mà chúng đã xin, quần áo vàng bạc ngọc ngà. Ông cũng đưa cành ghẻ kia cho Lọ Lem. Lọ Lem liền cảm ơn cha mình. Sau đó, cô bé mang cành ghẻ kia đến bên mộ của mẹ, rồi trồng ngay bên cạnh mộ của mẹ. Sau đó, cô ngồi đó khóc lóc thảm thiết. Hai hàng nước mắt cứ chảy xuống không ngừng, tưới ướt cả cành cây ghẻ mới trồng. Đột nhiên, cành ghẻ này dễ đâm chồi. Sau đó, một thời gian ngắn, thì từ cành cây nhỏ đã trở thành cây ghẻ cao lớn, tán lá xòe to. Hàng ngày, Lọ Lem đều chăm chỉ ra mộ của mẹ viếng 3 lần. Xong, cô lại ngồi đó mà khóc lóc khấn mẹ. Mẹ có thương, xin mẹ phù hộ cho con đủ sức chịu đựng những khốn khổ mà dì ghẻ và hai đứa em bày ra. Con phân lời mẹ, cố gắng ngoan ngoãn nết na chịu khó, nhưng họ cứ bắt nạt con, hành hạ con đủ điều mà cha thì không hề hay biết gì cả. Con mệt mỏi lắm, con nhớ mẹ. Nếu mà mẹ còn thì con đâu phải khổ như thế này. Bây giờ con mới biết là mồ côi mẹ buồn khổ thế nào. Mẹ, mẹ có linh thiêng, xin phù hộ cho cha được khỏe mạnh, quan tâm đến con, và xin cho con luôn nhớ lời mẹ dặn. Dù người ta có đối xử với con thế nào, con vẫn tỏ lòng xót thương, tha thứ, chịu đựng, để mong rằng một ngày kia họ sẽ thương con hơn. Mẹ, con nhớ mẹ. Mẹ, con nhớ mẹ. Mỗi lần cô ngồi than khóc như vậy, thì đều có một chú chim màu trắng bay tới, rồi đậu ở trên cành cây rẻ. Hễ thấy Lọ Lem nói ra điều mong ước muốn thứ gì, thì chim trắng lập tức đem thả thứ ấy cho cô. Ngày kia, nhà vua cho mở hội tận 3 ngày. Ngài cho mời hết tất cả những hoa khôi ở trong nước tới tham dự, để cho hoàng tử là con trai của vua kén vợ, chọn vợ. Khi hai người con gái của dì ghẻ nghe tin mình cũng có thiệp mời tới tham dự, thì vô cùng vui mừng. Chúng liền cho gọi cô Lọ Lem tới và bảo cô: "Mày mau mau chạy đâu, rồi đi đánh giày lại cho bọn tao. Nhớ đánh cho sạch cho bóng, buộc đôi giày cho thật chặt. Bọn tao còn phải đi tới dự hội trong cung vua đấy. Hoàng tử kén vợ đấy. Như cô đẹp như bọn tao, chứ không có Lọ Lem như mày đâu. Đừng có mơ." Lọ Lem ngoan ngoãn làm theo những gì hai cô em sai khiến. Sau đó lại ngồi ôm mặt khóc một mình. Bởi vì cô cũng muốn được đi nhảy dự đại hội này, cô liền xin mụ dì ghẻ cho mình được đi cùng. Nhưng dì ghẻ lại nói: "Cái đồ Lọ Lem mày ngươi thì toàn bụi bẩn mà lại dám đòi được đi dự hội à? Quần áo giày dép không có mà đòi được đi nhảy cơ, gớm có mà mơ. Lọ Lem vẫn khẩn khoản cầu xin dì gã cho phép mình đi. Cuối cùng dì gã mới nói là: được, tao vừa mới đổ một đấu đậu biển vào trong đám tro, nếu như mày có thể nhặt hết số đậu ấy trong vòng 2 giờ đồng hồ thì tao sẽ cho mày được đi hội. Cố gắng lên, làm đi, không được thì đừng có mà mơ. Lọ Lem vâng lời. Cô lập tức chạy hướng cửa sau ra vườn và cô gọi to: hỡi những chú chim câu hiền lành, những chim gáy cùng tất cả những chú chim khác trên trời, các bạn hãy bay về đây nhặt đậu giúp em với. Đậu ngon chim bỏ vào niêu, còn là đậu xấu chim bỏ vào diều chim nhé. Cô vừa dứt tiếng gọi thì có 2 con chim bồ câu màu trắng lập tức bay qua ô cửa sổ bếp và xà xuống đám tro nhặt đậu. Tiếp theo còn có chim gáy. Sau đó thì tất cả những loài chim đang bay trên trời đều đua nhau xà xuống nơi tro bếp. Đôi chim bồ câu kêu gù gù 2 tiếng, rồi cúi đầu mổ lia lịa, liên tục phát ra những tiếng pích pích pích, pích pích pích, pích pích pích. Chúng đem nhặt những hạt đậu tốt rồi bỏ vào trong nồi. Chưa hết 1 giờ đồng hồ thì đám chim đã cùng nhau nhặt xong chỗ đậu tốt ở trong đống tro bếp. Khi mọi việc xong xuôi thì đàn chim lại cùng nhau cất cánh mà bay đi. Lọ Lem mang chỗ đậu đã đặt xong tới cho dì ghẻ xem. Trong bụng mừng thầm, cô tin chắc rằng dì ghẻ sẽ cho mình đi theo tới chỗ dạ hội của nhà vua tổ chức. Nhưng không. Mụ dì ghẻ nói với cô: mày không thể đi đâu, Lọ Lem. Xem mày có được bộ quần áo tử tế nào không mà đòi đi nhảy, gớm. Mọi người ở đó sẽ nhạo báng mày đấy. Đừng có mơ. Khi trông thấy cô khóc nức nở, thì dì ghẻ lại nói tiếp: được, nếu như mày có thể nhặt hết 2 đấu đậu biển lẫn trong đống tro ấy trong vòng 1 giờ đồng hồ thì tao sẽ cho mày được đi hội cùng. Nếu không thì đừng có mà mơ. Gớp. Mơ. Lúc đó dì ghẻ nghĩ rằng nó chắc chắn không bao giờ có thể nhặt xong được. Sau khi mụ dì ghẻ đã đổ hết đậu vào trong đống tro cạnh bếp, Lọ Lem lại đi từ cửa sau ra ngoài vườn và gọi lớn: hỡi những chú chim câu hiền lành, những chim gáy cùng tất cả những chú chim khác trên trời, các bạn hãy bay về đây nhặt đậu giúp em với. Đậu ngon chim bỏ vào niêu, còn là đậu xấu chim bỏ vào diều chim nhé. Ngay lập tức lại có 2 con chim bồ câu màu trắng bay qua ô cửa sổ bếp và xà xuống đám tro nhặt đậu. Tiếp theo còn có chim gáy. Sau đó thì tất cả những loài chim đang bay trên trời đều đua nhau xà xuống nơi tro bếp. Đôi chim bồ câu kêu gù gù 2 tiếng rồi cúi đầu mà mổ lia lịa, liên tục phát ra những tiếng pích 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 pích. Chúng nhặt những hạt đậu tốt rồi bỏ vào trong nồi. Chưa hết 1/2 giờ thì đám chim đã cùng nhau nhặt xong chỗ đậu tốt ở trong đống tro bếp. Khi mọi việc đã xong thì đàn chim lại cùng nhau cất cánh mà bay đi. Lọ Lem đem chỗ đậu đã nhặt xong tới cho dì Gà xem. Trong bụng mừng thầm, cô tin chắc rằng lần này thế nào mình cũng sẽ được dì Gà cho phép tới chỗ dạ hội. Nhưng không, mụ dì Gà lại nói với cô:
Dù mày có làm gì cũng tốn công vô ích thôi, Lọ Lem ạ. Mày không thể nào mà đi theo cùng được, bởi vì mày có đâu quần áo đẹp mà lại đòi đi nhảy chứ. Chả nhẽ mày lại bắt chúng tao phải bẽ mặt với thiên hạ bởi vì đứa Lọ Lem như mày sao? Thôi, ở nhà đi con, đừng có mơ, gấp.
Nói đoạn, mụ dì Ghẻ lập tức quay lưng và cùng với hai đứa con gái của mụ vội vẽ lên xe tới cùng vua dự đại hội. Khi trong nhà chẳng còn một bóng người, thì Lọ Lem liền tìm ra mộ của mẹ. Cô đứng ngay dưới gốc của cây dẻ mà gọi nhỏ: Cây ơi, hãy rung đi nào, hãy thả xuống cho em những áo vàng áo bạc. Khi cô vừa dứt lời, thì chim liền thả xuống một bộ váy áo thêu những chỉ vàng chỉ bạc lấp lánh cho cô, còn thêm cả một đôi hài lụa cũng thêu chỉ bạc nữa. Lọ Lem vội vàng đem theo đống trang phục rực rỡ ấy vào nhà thay ra, rồi đến chỗ dạ hội. Bởi vì Lọ Lem quá xinh đẹp, nên cả mụ dì Ghẻ lẫn hai đứa con gái của mụ đều không thể nào nhận ra được. Bọn chúng cứ ngỡ rằng là cô là công chúa của đất nước xa lạ nào đó được mời tới để dự dạ hội. Cả ba mẹ con mụ ta nào đâu ngờ được người đó chính là cô bé Lọ Lem. Họ vẫn cứ đinh ninh rằng cho tới giờ phút này cô đang ở nhà lúi húi nhặt đống đậu ra khỏi cho bếp. Hoàng tử bị thu hút bởi sắc đẹp lộng lẫy nên lập tức tiến lại gần cô, lịch sự đưa tay mời cô cùng nhảy một điệu. Hai người cùng nhau nhảy, và hoàng tử lại không muốn bắt cặp nhảy chung với một ai nữa. Vì thế, qua hết bài nhạc này tới bài nhạc khác, vẫn không chịu rời tay khỏi cô bé Lọ Lem. Khi có người khác tới để mời cô cùng nhảy, thì hoàng tử lại nói rằng: Xin lỗi, đây là bạn nhảy của tôi, không có nhảy với ai khác. Và hoàng tử lại dìu cô bé Lọ Lem đi vào những điệu nhạc du dương, dìu những bước chân thật nhẹ nhàng. Đừng xa em đêm nay khi bóng trăng qua hàng cây, đừng xa em đêm nay đêm rất dài, vòng tay em cô đơn đêm khuya vắng nghe buồn hơn, con tim em khát khao yêu thương. Đừng xa em đêm nay, hãy nói anh sẽ ở đây, đừng để em một mình nơi chốn này. Hãy ôm em trong tay cho em biết anh cần em, và hãy nói anh vẫn yêu em. Đừng xa em đêm nay, khu phố quen đã ngủ say, đừng xa em đêm nay đêm rất dài, Hãy yêu em đêm nay cho quên hết đi ngày mai. Đừng xa em, đừng xa em đêm nay. Đừng xa em, đừng xa em đêm nay.
Cho đến khi đêm về, Lọ Lem muốn được về nhà. Hoàng tử lại nói,
hãy để tôi cùng đi, tôi muốn được đưa cô về tận nhà.
Hoàng tử muốn biết rằng thiếu nữ rất xinh đẹp này là tiểu thư của nhà nào. Khi đã gần tới nhà, thì cô liền gỡ bàn tay của hoàng tử ra, rồi nhảy lên phía chuồng của chim bồ câu. Còn hoàng tử thì vẫn ngây ngất đứng chờ ở đó rất lâu. Đến tận khi người cha trở về nhìn thấy chàng, thì chàng liền kể lại cho ông nghe chuyện có một cô gái lạ mặt nhảy lên chuồng chim bồ câu và biến mất. Vì vậy, ông nghĩ thầm, chẳng lẽ đó lại là Lọ Lem?
Nghĩ vậy, nên ông liền đem rìu cùng câu liêm tới, chẻ đôi chích chuồng chim bồ câu kia ra.
Tuy nhiên, ông chẳng thấy người nào ở đó. Rồi khi họ trở về đến nhà, thì vẫn thấy Lọ Lem đang mặc trên người bộ quần áo nhem nhuốc và con đang nằm ở trên đống tro bếp bẩn thỉu. Ngay cạnh ống khói của lò sưởi vẫn có một ngọn đèn dầu đang cháy tù mù.
Nhưng thực sự là lúc đó Lọ Lem đã rất nhanh mà nhảy khỏi chuồng chim bồ câu, rồi chạy về phía cây giả bên mộ của người mẹ, thay bộ quần áo đẹp ra để lại đó. Và con chim kia lại xà xuống tha đống đồ đó đi mất. Sau đó thì Lọ Lem lại mặc lên người chiếc áo choàng màu xám cũ kỹ, trở lại đống tro bếp, nằm cạnh đó mà ngủ.
Ngày hôm sau, dạ hội lại tiếp tục diễn ra như cũ. Đợi đến khi cả cha, dì ghẻ cùng hai người con gái của dì ghẻ đã đi hết, Lọ Lem mới đến chỗ gốc cây và gọi,
cây ơi, hãy rung đi nào, hãy thả xuống cho em những áo vàng áo bạc.
Và chim lại thả cho cô một bộ trang phục còn lộng lẫy hơn cả hôm trước nhiều. Lọ Lem sau khi thay xong quần áo thì lại lên đường đến dạ hội. Cô xuất hiện dưới ánh đèn sáng của dạ hội, khiến cho mọi người đều phải sửng sốt. Cô đẹp đến rực rỡ, làm cho ánh mắt của mọi người nhìn cô đều say đắm không nỡ rời. Hoàng tử hôm nay đã đợi cô rất lâu. Khi thấy cô đến, lập tức tiến lại và nắm lấy tay cô. Hôm đó, hoàng tử cũng chỉ nhảy với duy nhất một người là cô mà thôi, không nhảy với ai khác. Và những người khác ở trong dạ vũ đến mời cô cùng nhảy, thì chàng hoàng tử ngăn lại và nói, xin lỗi, đây là bạn nhảy của tôi. Khi đêm về, lúc cô xin được trở về nhà, thì hoàng tử lại theo sau, chẳng muốn biết được nhà của cô ở nơi nào. Nhưng vừa mới đến nơi thì cô đã vội vã chạy về phía sau vườn. Nơi đó có cây lê đang trĩu quả nhìn thật ngon mắt. Cô bé nhanh như sóc, liền trèo lên cây và lẩn trốn giữa những tàn lá dày. Lần này, hoàng tử cũng chẳng biết được cô trốn ở nơi nào. Chàng đành phải đợi người cha trở về rồi lại nói,
cô gái lạ mặt ấy lại chạy trốn rồi. Ta nghĩ cô ấy đã nhảy lên trên cây lê này rồi.
Người cha nghe vậy thì lại thầm nghĩ,
chẳng lẽ đó lại là Lọ Lem sao? Chẳng lẽ thế sao? người cha sai người đem rượu tới và đẵn cây lê kia xuống, nhưng mà chẳng trông thấy người nào ở trên cây cả. Khi tất cả mọi người cùng tới bếp, lọ lem đã nằm ở đó, nằm trên đống cho bếp như mọi ngày khác. Nhưng thực ra thì lọ lem đã nhảy xuống từ phía bên kia của cây lê, rồi đem bộ quần áo xinh đẹp tới trả cho chim vẫn đậu trên cây dẻ, sau đó mặc vào chiếc áo choàng xám bật thiểu của mình. Ngày dạo hội thứ ba lại đến. Người cha, dì ghẻ cùng với hai cô con gái của dì ghẻ lại ăn diện rời khỏi nhà. Và lọ lem lại đến chỗ mộ của mẹ mình mà bảo với cây dẻ: "Cây ơi, hãy rung đi nào, hãy thả xuống cho em những áo vàng áo bạc." Lần này chim thả xuống cho cô một bộ váy vô cùng xinh đẹp, lộng lẫy, chưa từng có. Và đặc biệt còn có một đôi hài làm bằng vàng nữa. Cô bé lọ lem thay quần áo đẹp, đi hài vàng tới dự dạ hội. Sự xuất hiện của cô khiến cho mọi người đều há hốc mồm ngạc nhiên. Wow, tuyệt đẹp, người đúng mà đẹp thế. Wow, tất cả mọi người đều trợn mắt mà ngắm nhìn cô. Đêm này cũng không có gì khác, hoàng tử vẫn luôn nắm tay cô, cùng cô nhảy hết bài này tới bài khác. Nếu như có ai tới và mời cô nhảy cùng thì chàng lại bảo: "Xin lỗi, đây là bạn nhảy của tôi. Xin lỗi, không nhảy được với ai hết." Khi trời đã tối, lọ lem lại xin phép được trở về. Lần này hoàng tử cũng định sẽ đưa cô về, nhưng lọ lem lại nhanh chân hơn mà lẩn trốn, khiến hoàng tử không theo kịp. Tuy nhiên, lần này hoàng tử đã nghĩ ra được một kế rất là hay. Chàng cho người đổ đầy nhựa thông trên chiếc thang. Vì vậy, lúc lọ lem nhảy lên trên chiếc thang, thì hài vàng bên chân trái của cô bị nhựa thông dính chặt lại. Lúc hoàng tử chạy tới nơi, thì chỉ thấy chiếc hài bằng vàng nhỏ nhắn xinh đẹp dính lại nơi đó, còn lọ lem thì đã biến mất. Ngày hôm sau, hoàng tử liền đem theo chiếc hài vàng đến nhà tìm người cha. Chàng nói: "Ta sẽ chỉ lấy người có thể đi vừa chiếc hài này làm vợ." Hai đứa con gái của dì ghẻ nghe được hoàng tử nói như vậy thì vui mừng vô cùng, vì cả hai người đều có những đôi chân rất đẹp. Người thử đầu tiên là cô chị cả. Cô ta đem theo chiếc hài vàng vào trong buồng để thử cho mẹ mình nhìn trước. Tuy chân cô đẹp thật, nhưng nó lại không cách nào nhét được ngón chân cái của mình vào trong chiếc giày. Dì ghẻ trông thấy vậy lập tức đưa cho con gái con dao, rồi bảo: "Con cứ chặt thăng cái ngón chân đó đi. Khi đã được làm hoàng hậu thì có bao giờ phải đi bộ đâu mà sợ. Dao đây, chặt thăng cái ngón chân để đút chân con vừa vào cái dây vàng để được lấy hoàng tử. Nghe mẹ đi." Cô con gái nghe lời mẹ, lập tức cầm dao chọc ngay ngón chân cái của mình đi, rồi sau đó cắn răng chịu đau mà nhét chân vào trong chiếc hài. Cô ta ra ngoài đến trước mặt hoàng tử. Khi thấy hài vừa chân, hoàng tử liền nhận cô ta làm cô dâu của mình. Chàng bế cô ta lên trên ngựa để cùng cưỡi trở về cung. Trên con đường trở về cung, ngựa phải đi qua một ngôi mộ. Ở đó có đôi chim bồ câu đang đậu trên cành cây giả, chim hót.
Rút đi cút, máu thấm trên hài, do chân dài quá, chính cô dâu thật, vẫn ở trong nhà. Rút đi cút.
Nghe tiếng chim hót, hoàng tử liền liếc nhìn dưới chân cô gái, chàng thấy máu vẫn đang chảy ra không ngừng. Lập tức chàng dừng ngựa lại, rồi đưa cô dâu trả về nhà và nói, đây đâu phải là cô dâu thật của ta. Hoàng tử lại lấy chiếc hài vàng đưa cho cô em. Cô ta mang hài vào trong buồng để thử. May mắn là các ngón chân của cô ta đều lọt được vào trong chiếc hài. Nhưng khổ nỗi, gót chân của cô ta lại quá to. Lần này mụ dì ghẻ cũng đưa cho con của mình một con dao sắc và nói,
con cứ cắt phăng miếng gót chân ấy đi. Để làm cái gì, đừng có sợ. Khi đã được làm hoàng hậu thì có bao giờ phải đi bằng chân đất đâu mà sợ. Cắt đi, không có sợ.
Miễn là lấy được hoàng tử đã được rồi.
Nghe lời mẹ đi.
Nghe lời mẹ, cô ta cắt một miếng lớn ở gót chân, rồi lại cắn răng chịu đau, nhét chân mình vào trong chiếc hài nhỏ. Cô ra trình diễn trước mặt hoàng tử. Thấy hài vừa chân, nên hoàng tử nhận cô làm cô dâu của mình ngay lập tức, rồi bế cô lên ngựa để cùng mình về cung. Trên con đường trở về hoàng cung, ngựa phải đi qua một ngôi mộ. Ở đó có đôi chim bồ câu đang đậu ở trên cành cây dẻ, chim hót.
Rút đi cút, máu thấm trên hài, do chân dài quá, chính cô dâu thật vẫn ở trong nhà. Rút đi cút.
Nghe tiếng chim hót, hoàng tử liền liếc nhìn dưới chân cô gái, chàng thấy máu vẫn đang chảy ra không ngừng. Chàng lập tức dừng ngựa lại, rồi đưa cô dâu giả trở về nhà và nói, đây cũng đâu phải là cô dâu thật của ta. Gia đình này còn có người con gái nào khác không? Đưa ra đây. Người cha trả lời, tâu hoàng tử là không còn ạ. Vợ cả của tôi trước khi qua đời để lại cho tôi một đứa con gái, nhưng đứa này cả người đều xanh xao và nhem nhuốc. Thứ như nó thì làm sao mà làm cô dâu cho được, hoàng tử ơi. Tuy nhiên, hoàng tử lại bảo, ông ta cứ cho gọi cô con gái đó ra đây. Mụ dì ghẻ thấy vậy thì liền chen ngang,
tâu hoàng tử không nên làm thế đâu ạ. Cả người nó đều hết sức dơ bẩn, sao có thể gọi nó ra đấy mà nhìn hoàng tử cho được. Có mà mơ, gớp.
Dù cho bọn họ có nói như thế nào đi nữa, thì hoàng tử vẫn cứ khăng khăng gọi cho được Lọ Lem ra gặp mặt. Lọ Lem liền rửa mặt mũi tay chân sạch sẽ, sau đó mới ra cúi chào hoàng tử. Hoàng tử liền đưa chiếc hài vàng nhỏ xinh cho cô. Lọ Lem ngồi xuống ghế, đem bàn chân nhỏ rút ra khỏi đôi guốc mộc nặng nề và xỏ vào trong hài vàng thì vừa như in. Lúc cô đứng dậy, hoàng tử đã trông thấy khuôn mặt của cô, lập tức nhận ra cô chính là cô gái xinh đẹp đã làm cho bạn nhảy của mình mấy ngày dạ vũ vừa rồi. Cô ấy đã làm bạn nhảy của hoàng tử mấy ngày dạ vũ vừa rồi. Chàng reo lên, đây mới đúng là cô dâu thật của ta. Đây mới đúng là cô dâu thật của ta. Hoàng tử lập tức bế nàng Lọ Lem lên ngựa và trở về cung. Trên đường trở về hoàng cung, ngựa vẫn phải đi qua chỗ gốc cây dẻ. Đôi chim bồ câu đang đậu ở cành cây liền hót:
"Rút đi cúc, rút đi cúc, hai không có máu, chân vừa như in, đúng cô dâu thật, hoàng tử dẫn về. Rút đi cúc, rút đi cúc, rút đi cúc."
Bây giờ hai cô em mới nhận ra cô bé Lọ Lem chính là nàng công chúa xinh đẹp ở dạ hội hôm trước. Cả hai liền quỳ ngay xuống chân Lọ Lem xin nàng tha tội, vì trước đây họ đã đối xử tệ bạc với nàng. Lọ Lem đỡ hai cô em dậy, nói rằng cô sẵn lòng tha thứ và mong rằng họ hãy yêu thương cô. Hoàng tử thấy cô bé Lọ Lem bao dung rộng lượng như thế thì càng thấy cô đẹp hơn bao giờ hết. Nó đẹp từ bên trong ra bên ngoài, cho nên quyết định cưới cô làm vợ. Ít ngày sau, họ làm lễ cưới. Đám cưới tổ chức rất linh đình. Lọ Lem vốn là một cô gái xinh đẹp và nhân hậu. Cô cho đón hai em vào hoàng cung để ở cùng. Từ đó, hai cô đã dần dần thay đổi tâm tính, trở nên tốt đẹp hơn từ bên trong ra bên ngoài. Sau đó, Lọ Lem còn mai mối hai cô với hai vương hầu trẻ tuổi có tài của triều đình và đại gia đình, sống hạnh phúc bên nhau từ đó. Các bạn trong một tràng pháo tay, kết thúc câu chuyện cô bé Lọ Lem. Nào, chúng ta uống một ly nước cái đã. Rồi mình ngồi mình tán với nhau, bàn luận với nhau. Nếu mà có một buổi thảo luận thì vui biết là chừng nào, sống động biết chừng nào. Những cuộc họp online thì nó vẫn hạn chế, còn bây giờ thì các bạn nghe chúng tôi nói đây, lời đề nghị từ các bạn suy nghĩ coi là qua câu chuyện cô bé Lọ Lem này, mình rút ra được bài học gì về lòng Chúa thương xót. Đó mới là cốt lõi của vấn đề, đó mới là mục tiêu mà mình nhắm đến, còn câu chuyện là phương tiện để giúp cho mình nhận ra được cái mục đích, cái ý mà Chúa muốn mình học được điều gì từ bài học cô bé Lọ Lem này. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta thấy trong các câu chuyện cổ tích thường luôn có khuynh hướng là một cuộc chiến đấu giữa hai thế lực, đó là bóng tối và ánh sáng, sự thiện và sự ác, người lành và kẻ dữ. Ở đây chúng ta thấy đại diện cho bóng tối, sự thiện, người lành là cô bé Lọ Lem và hoàng tử. Còn đại diện cho bóng tối, sự ác, sự dữ, đó là bà mẹ kế và hai cô con gái riêng của bà. Cô bé Lọ Lem chịu thiệt thòi đủ thứ, chịu bắt nạt, nhưng vẫn vâng lời mẹ, cố gắng sống nết na đức hạnh, vẫn tỏ ra yêu thương mẹ ghẻ, hai cô con gái riêng của bà, và vẫn làm hết sức của mình, làm tròn bổn phận, và bị bắt nạt như là con chiên hiền lành bị đem đi xén lông làm thịt mà không mở miệng kêu la. Như là Đức Giêsu sống thân phận nghèo khó, Lọ Lem, vì yêu thương con người, muốn sống chung với con người, chấp nhận cái thân phận Lọ Lem của con người. Cái Lọ Lem không chỉ là cái thân xác vì nằm bên cạnh đống tro tàn, nhưng cái Lọ Lem mà chúng muốn chia sẻ là chính thân phận con người tội lỗi, yếu đuối, bệnh hoạn, tật nguyền. Chúng muốn chia sẻ thân phận con người, chỉ khác một điều duy nhất, đó là không phạm tội. Chúa không phạm tội mà vẫn chấp nhận làm cô bé Lọ Lem, vẫn chấp nhận để cho người ta sỉ nhục, để cho người ta bách hại, để cho người ta bắt treo trên thập giá, giết chết và bị hoặc được an táng ở trong ngôi mộ đá. Chúa Giêsu vẫn chấp nhận như thế. Và mỗi người ngày hôm nay, tông đồ của lòng thương xót Chúa cũng chấp nhận làm thân phận cô bé lọ lem. Mình dấn thân phục vụ, có khi bị những thế lực của sự dữ, của ma quỷ, nó điều khiển con người, có những bà mẹ kế, có những cô con gái riêng của bà mẹ, một cái thế lực nào đó về hùa với nhau để chống lại mình, ngăn cản bước chân mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa, ngăn cản giờ mình cầu nguyện lòng thương xót Chúa, ngăn cản mình lên làm chứng cho lòng thương xót Chúa, và ngăn cản cả việc mình đi thực hành lòng thương xót Chúa. Người ta ghen, người ta ghét. Khi đã ghen thì người ta ghét, mà càng thấy mình tốt lành bao nhiêu thì người ta càng ghét tợn bấy nhiêu. Vì cứ nhìn thấy nó là ngứa mắt rồi. Vì nhìn thấy nó tốt lành, đạo đức thánh thiện như thế kia thì càng thấy rõ con người của mình là gian tham, là ác độc, là thù hằn. Cho nên những kẻ gian, kẻ ác về hùa với nhau và nói rằng là cứ nhìn thấy mặt nó, những đứa đạo đức tốt lành thánh thiện là khó chịu rồi, là muốn tìm cách hành hạ cho bằng được. Và nhớ rằng Đức Giêsu nói với Faustina rằng càng bị hành hạ, càng bị đau khổ thì con càng nên giống ta. Phúc cho các con khi vì danh ta mà bị bách hại, phần thưởng dành cho các con trên trời. Và các con càng yêu thương con người, càng tha thứ con người thì càng nên giống cha trên trời. Càng ngày càng được thanh luyện bởi những cái đau khổ để mình nên giống Chúa hơn. Cho nên cái đau khổ nó có giá trị, có ý nghĩa của nó. Chứ không phải đau khổ chịu đựng một cách vô vọng, chịu đựng một cách đau khổ, thù hằn, giận, tức, ghen, đủ mọi thứ. Không, vui chịu. Và chúng ta thấy rằng là những tông đồ lòng thương xót Chúa ngày hôm nay sẽ phải chịu trăm cây nghìn đắng đấy, như cô bé lọ lem đấy, bị người ta bách hại đấy, bị người ta ghen ghét đấy. Nào, các bạn có dám như cô bé lọ lem hay không? Dám vững tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa hay không? Là sẽ đến giờ Chúa ra tay, như cô bé ngồi than khóc với người mẹ mà vẫn kiên trì, rồi trời cao có mắt ghé nhìn đến thân phận của cô bé. Chúa là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, sẽ nhìn đến những nỗi thống khổ ta chịu, sẽ nhìn đến những vất vả, và Chúa nói ta thưởng cho con không phải là bởi thành quả những việc mà con làm được chuyện này chuyện kia, nhưng mà bởi những vất vả, đau khổ, hy sinh khi mà con làm công việc ấy với lòng yêu mến. Cứ yêu mến mà làm, dù vất vả, gian truân, khổ cực, bị đủ mọi điều tiếng vân vân và vân vân, vẫn cứ kiên tâm chịu đau khổ mà làm vì yêu thương. Và phần thưởng Chúa dành cho ta chính là những đau thương, vất vả, những hiểu lầm, những nghi ngờ mà ta vẫn đón nhận với một tấm lòng xót thương, yêu mến, không hận thù, ghét bỏ. Cô bé lọ lem một ngày nào đó đã được trời cứu, đã gặp được hoàng tử và đã được hoàng tử nhận được những cái nét xinh đẹp của cô và quyết định cưới cô làm vợ sau một cuộc thử thách. Cuộc thử thách đó là đôi chân vừa với đôi giày, vừa với chiếc giày mà cô bé lọ lem đã để lại khi mà trốn hoàng tử. Hai người chị dám can tâm, một người thì cắt ngón chân, một người thì gọt gót chân cho vừa với chiếc giày. Ta vẫn nói câu chuyện là một người dài quá đi mua một cái giường, rồi nằm cái chân nó lòi ra vì quá dài. Thay vì sửa chiếc giường cho nó vừa với cái chân thì lại cắt cái chân cho vừa với chiếc giường. Bà mẹ này là đại diện của nhóm người như vậy, là miễn làm sao đạt được mục đích, dù cái phương tiện xấu, dù phương tiện ấy là gian ác, là lừa lọc, là hại người, vẫn bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được phương tiện mà cắt cái ngón chân của mình đi cho vừa chiếc giày, mà gọt cái gót chân của mình đi cho lọt vào chiếc giày vàng, để đạt được mục đích là làm vợ của hoàng tử, bất chấp mọi thủ đoạn. Ngày hôm nay chúng ta thấy rằng vẫn có những con người như vậy. Ngoài đời họ như thế, có khi trong đạo mình cũng vậy. Để được trụ chức, để được làm địa vụ này, địa vị kia, nắm giữ chức vụ này, chức vụ nọ, ta dùng thủ đoạn. Ta đi tìm người chạy trọt, rồi đi lo lót bỡ đỡ đủ thứ hết, để mà đạt được mục đích của mình, như là hai cô con gái của người dì ghẻ, chấp nhận hết tất cả, mất cả bản thân mình cũng chấp nhận, miễn là có được cái danh vọng, có được cái chức tước, cái địa vị làm vợ của hoàng tử. Và Thiên Chúa là người cha nhân từ, như là hoàng tử đến cứu cô bé Lọ Lem khỏi cảnh khổ, khỏi cái bị ô nhục, khỏi bị ức chế, bị áp bức. Giờ Chúa ra tay. Có những người bảo virus corona nó như thế này thì bao giờ Chúa ra tay? Khi nào một con người biết xót thương nhau, như cô bé Lọ Lem biết xót thương hai người chị và dì ghẻ, biết xót thương, biết tha thứ cho nhau, và biết kêu cầu lòng thương xót Chúa, như cô bé Lọ Lem đã kêu cầu để chim trắng đến giúp, biết kêu cầu với trọn niềm tín thác, thì Chúa sẽ ra tay. Và khi Chúa ra tay rồi thì hơn những gì mình mơ ước, không chỉ là quần áo xinh xắn đẹp sạch, nhưng mà còn sang trọng lộng lẫy như là đỉnh ngôi sao của buổi dạ hội, mà hoàng tử chỉ còn nhảy với cô gái Lọ Lem, cô bé Lọ Lem mà không nhảy với ai khác. Một Thiên Chúa yêu thương con người. Chúng ta là những cô bé Lọ Lem, được Thiên Chúa là hoàng tử đến, nhìn đến, thương và chọn chúng ta làm người bạn, làm người con. Mà không những vậy mà còn là một người bạn thân, thầy không gọi các con là tôi tớ mà là bạn hữu nữa kìa. Như là một người bạn mà không có tình yêu nào quý hơn tình của người hiến mạng sống vì người mình yêu. Một Thiên Chúa yêu thương con người như vậy. Một Thiên Chúa quên phắt đi tất cả những quá khứ của cô bé Lọ Lem, để chỉ biết nhìn đến hiện tại thôi. Và một khi cô bé Lọ Lem đã nhận được cái tình thương của hoàng tử rồi, thì cô sẵn sàng mở lòng ra và tha thứ cho người làm khốn mình, không có trả thù, không có giận lâu, mà đón nhận hai cô em của mình. Và nhờ đó mà hai cô em dần dần mới thay tính đổi nết. Nhờ gương sáng của Lọ Lem, hai cô đó thay tính đổi nết, để vẫn nét đẹp bên ngoài, nhưng bây giờ còn nét đẹp bên trong, nó làm cho sáng cái con người đó ra. Cô ấy đã đón nhận lòng thương xót của hoàng tử, cho nên cô mở lòng xót thương, tha thứ và tạo những điều kiện tốt đẹp nhất cho hai cô em của mình. Mỗi người chúng ta ngày hôm nay cũng là những cô bé Lọ Lem, được hoàng tử Giêsu yêu thương. Và khi mình đón nhận lòng thương xót của hoàng tử Giêsu, thì mình cũng tỏ lòng xót thương những người anh chị em sống chung quanh mình. Amen.